Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển.
Thank you. Ôi rằng đời thiên nhan vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi. Ôi rằng đời thiên vương uy danh ngàn đời, tiếng ca dày vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao. Lời suy tôn từ miền chân gian vang lên ngôi báu trên trời, cùng dâng lên ngàn lời tung hô Giêsu là vua thánh. Ôi rằng ơi vang danh Giêsu ngàn đời, các vua thờ tôn đấng xưa đã chết hiến vinh phục sinh. Danh ngàn đời, tiếng ca dày vang núi cao biển xanh khắp nơi trần gian, các vua thờ tôn đấng xưa đã chết hiến vinh phục sinh. Người là vua, vua tôn quý.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ 18 với chủ đề là Cầu nguyện với Chúa là Đấng Chủ Thể. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu lẽ mầu nhiệm về quyền chủ thể của Chúa. Vì khi nào hiểu rõ uy quyền này, thái độ sống và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ đọc sách tiên tri Daniel chương thứ 4. Chương này bắt đầu là một cuộc đối thoại giữa ông vua Nebuchadnezzar và nhà tiên tri Daniel, và kết thúc bằng một mẩu độc thoại của chính ông vua này. Daniel chương 4 liên quan đến một giấc mơ. Vua Nebuchadnezzar là hoàng đế Babylon, một đêm nọ nằm mơ, và giấc mơ đó khiến cho vua rất là hốt hoảng. Vua cho gọi tất cả những thầy bói và những tiên tri tài giỏi trong nước đến để giải mộng cho vua, nhưng mọi người đều bó tay, không biết giải đáp vua như thế nào. Cuối cùng vua phải gọi đến nhà tiên tri Do Thái là Daniel. Daniel không những giải mộng được cho vua, mà còn có những lời khuyên bảo đối với vua nữa. Nebuchadnezzar là một ông vua kiêu ngạo và là một kẻ thống trị tàn bạo. Quyền sinh sát mọi người đều ở trong tay ông ta. Lúc ấy Nebuchadnezzar thống trị đế quốc Babylon, nhưng Daniel có can đảm nhìn thẳng vào mặt ông vua này và cho ông ta biết sự thật liên quan đến giấc mơ lạ thường. Khi giải giấc mơ cho vua Nebuchadnezzar, Daniel đồng thời cảnh cáo cho ông vua này về sự thật mà Chúa muốn ông ta phải có thái độ. Xin đọc sách tiên tri Daniel chương thứ 4 từ câu 24 đến câu 28. Tâu bệ hạ, này là lời giải và này là mạng lệnh của Đấng Chí Cao đã truyền đến cho bệ hạ, vua chúa tôi. Người ta sẽ đuổi bệ hạ ra khỏi loài người, và bệ hạ sẽ ở chung với những thú vật trong đồng. Bệ hạ sẽ buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ bị thấm nhuần xương móc trên trời. 7 kỳ sẽ trải qua trên bệ hạ, cho đến khi bệ hạ nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng, chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào bệ hạ đã nhận biết các từng trời cầm quyền, thì nước của bệ hạ chắc sẽ thuộc về bệ hạ. Vậy nên, tâu bệ hạ, xin hãy nghe lời tôi khuyên, hãy lấy sự công chính mà chuộc tội, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để bù lại những điều gian ác của bệ hạ. Như vậy sự bình an của bệ hạ còn có thể lâu dài hơn được. Hết thảy những sự đó đều xảy ra cho vua Nebuchadnezzar. Chúng tôi vừa đọc sách Tiên tri Daniel chương thứ 4, câu 24 đến 28. Qua lời của nhà tiên tri Daniel, ta thấy có một từ rất quan trọng, đó là nhận biết. Hiện đại, người ta dùng từ ý thức để thay thế. Nhận biết hay ý thức, từ này trong khúc Kinh Thánh vừa đọc nhắc lại hai lần. Đó là, cho đến khi bệ hạ ý thức rằng đấng chí cao cai trị trong nước loài người, và Ngài ban cho ai tùy ý. Và lần thứ hai là, tức là khi nào bệ hạ ý thức là các từng trời cầm quyền. Từng trời đây cũng chính là Chúa, đấng chi cao. Ta có thể ý thức một điều gì đó, nhưng không liên quan gì cả. Nhưng ta không thể nào thực sự ý thức điều gì mà không có hành động liên quan hay chấp nhận. Daniel bảo vua Nebuchadnezzar rằng, cho đến khi nào bệ hạ ý thức được rằng bệ hạ không phải là đế vương chủ tể, nhưng chính là Chúa, đấng chí cao. Chính bệ hạ không chế ngự được sinh mạng của bệ hạ, nhưng chính là Chúa, đấng chủ tể, và bệ hạ không thể tránh được số phận Chúa đã dành cho bệ hạ. Qua lời của nhà tiên tri Daniel, ta hãy suy nghĩ đến từ đấng chủ tể. Chủ tể trong nghĩa này có hàm ý làm chúa tể toàn quyền hay là hoàn toàn thống trị. Vua Nebuchadnezzar cho rằng mình là ông vua thống trị uy quyền bậc nhất trên khắp đế quốc. Nhưng Daniel sau khi giải mộng cho vua đã bảo rằng Chúa đã cho bệ hạ giấc mơ này để bệ hạ nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn khác hẳn. Đó là Chúa vĩnh hằng trên trời, đấng tạo nên chính bệ hạ, không những sinh thành ra bệ hạ, cho bệ hạ có sinh khí, nhưng còn làm chủ cuộc đời của Ngài nữa. Đây là những lời mà vị hoàng đế như vua Babylon rất khó chấp nhận. Nhưng ta lưu ý phần miêu tả tiếp theo, câu 29. 12 tháng sau đó, khi vua Nebuchadnezzar đang đi dạo trong hoàng cung Babylon. 12 tháng sau đó, nghĩa là đúng một năm trời trôi qua. Trong thời gian này, Chúa nhẫn nại chờ đợi vua Nebuchadnezzar suy nghĩ và nhận định. Vua có thể đặt ra các câu hỏi như, ta đây từ quản trị đời mình hay đấng tạo hóa? Ta làm vua hay Chúa? Chúa thống trị những gì? Và vua đã trả lời những câu hỏi này trong tâm trí vua như sau. Sau đó 12 tháng, một hôm vua đi dạo trong hoàng cung Babylon và nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi Nebuchadnezzar, đã bảo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng chí cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong chính giờ đó, những lời này đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến khi tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Nebuchadnezzar trở thành một con thú vô tri sống ngoài đồng. Vua hoàn toàn ly cách với tri thức và lý luận, và sống như trâu bò trên đồng cỏ vậy. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đó. Ta tưởng tượng như lúc ấy, Daniel đưa bút cho vua và bảo, mời bệ hạ viết nốt câu chuyện đi, vào phần cuối của sách tiên tri Daniel chương 4 như sau. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng chí cao, ta bèn ca ngợi và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng, Ngài làm gì vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công chính. Và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Đó là những lời cuối cùng của sách tiên tri Daniel chương thứ tư, và cũng chính là lời của vua Nebuchadnezzar. Qua những lời của ông vua này, ta nhận thấy ông đã nói về quyền uy của Chúa, nước Chúa, ý định của Chúa, tay Chúa, công việc Chúa làm và đường lối của Ngài. Đây là những nhận định mà nhiều khi chính chúng ta không xác nhận và vẫn còn muốn tự mình quyết định. Cho đến khi nào ta công nhận quyền tể trị của Chúa, thì lúc đó lời cầu nguyện của ta mới thay đổi và hiệu quả sẽ thể hiện. Nhận định về quyền tể trị của Chúa còn giúp ta biết chỗ đứng của mình và được hanh thông. Vua Nebuchadnezzar khi hạ mình tôn phục Chúa, thì được Chúa phù hộ, ban cho danh vọng còn hơn trước nữa. Vua Salomon ngày xưa có nói rằng, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Châm ngôn chương 21 câu 1. Người ta thường nói rằng vua thì cũng chỉ là người mà thôi, nghĩa là người đứng đầu một nước có nhiều uy quyền và danh vọng, nhưng người ấy không phải là thần linh mà chỉ là con người tầm thường. Hơn thế nữa, uy quyền và địa vị là do Chúa ấn định, và Chúa điều khiển người cầm đầu một nước không khác gì hướng dẫn một dòng nước trên sông. Chừng nào người cầm đầu một nước biết rõ uy quyền của Chúa, người ấy phải tôn phục Chúa thì mới mong được thịnh trị và hưởng phúc lành Chúa ban cho. Hoàn cảnh của thánh nhân Gióp trong Kinh Thánh rất là đặc biệt. Gióp là một người mất tất cả con cái, tài sản, đoạn súc vật, đầy tớ, vân vân. Ông mất cả đến sức khỏe và thân hình ghẻ lở từ đầu đến chân. Ông chỉ còn sự sống và bà vợ không mấy gì tử tế với ông. Bè bạn thay vì đến an ủi ông, họ chỉ ngồi lý luận rằng Gióp xứng đáng gặt những hậu quả mà mình đã gieo. Nhưng Đức Chúa Trời đã trả lời Gióp trong chương 38 trong một cơn gió lốc rằng, bấy giờ, từ giữa cơn gió lốc, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng, kẻ này là ai dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng ngươi như dõng sĩ, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi giải thích cho ta. Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy bày tỏ đi. Ai đã định độ lượng nó và răng dây mực trên nó, ngươi có biết không? Nền nó đặt trên gì? Ai có chôn hòn đá góc của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Và lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? khi ấy ta ban cho nó mây làm áo sống, lấy tăm tối làm khăn vấn nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt và cửa của nó, mà rằng, mày đến đây, chứ không đi xa nữa. Các lượn sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại nơi này. Từ khi ngươi sinh, ngươi há có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông trăng, để nó chiếu đến bốn bể trái đất và đuổi dày kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, và mọi vật hiện ra trao dồi như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó giơ lên đã bị gãy rồi. Chứ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Cửa âm phủ há có bày ra trước mắt ngươi? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? Lần mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát mênh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm ở chỗ nào? Chứ thì ngươi có thể dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, ngươi biết mà. Ngươi đã sinh ra trước khi ấy, số ngày ngươi lấy làm nhiều thay. Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá mà ta đã để dành cho thời hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giã chăng? Chúng tôi vừa đọc trong sách Gióp, chương 38. Với những lời lẽ phán bảo qua một cơn gió lốc, Chúa muốn chỉ cho ông Gióp hay rằng, Ngài là đấng chủ tể, quản trị, vũ trụ, vạn vật. Chúa cầm nắm vận mạng của mỗi người, và không có gì qua khỏi ánh mắt của Chúa được. Sau đó ta nghe tiếng ông Gióp phát biểu trong chương 42 câu 1 và 2 rằng, Gióp thưa với Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào của Chúa có thể bị điều gì ngăn cản. Đây là câu kết luận của một loạt những cuộc biện luận có thể kéo dài hàng tháng trời giữa ông Gióp và những người bạn uyên bác lý luận. Chúa lúc nào cũng toàn thắng và làm chủ. Làm sao con người nhỏ bé do Chúa sáng tạo có thể biện luận điều gì hay tranh cãi với đấng vô cùng vĩnh hằng trong mọi vấn đề? Hiểu biết Chúa là hiểu biết trọn vẹn, biết kết thúc ngay từ ban đầu. Trên trời hay dưới đất, không ai có thể so sánh được với Chúa. Nhưng biết Chúa là đấng chủ tể, vô cùng vĩ đại, thì tôi phải có thái độ nào? Trước tiên, sự việc Chúa hoàn toàn làm chủ tể, giải thoát tôi khỏi lo âu sợ hãi. Hiểu biết như thế không giải quyết mọi nan đề của tôi, nhưng lấy đi mọi lo lắng và khó chịu. Khi tôi xác nhận chủ quyền của Chúa trong mọi nan đề của tôi, thì tôi sẽ được an nghỉ. Thứ hai, quyền chủ tể của Chúa giải thoát tôi khỏi đòi hỏi giải thích sự việc xảy ra. Tôi không cần phải tìm mọi giải đáp cho các vấn đề. Tôi có thể nói với mọi người ngay trong cơn khó khăn của mình rằng, quý vị biết không, tôi không biết rõ nguyên nhân nào đưa đến những sự việc này. Tôi không thể nào biết nổi kế hoạch của đấng toàn năng. Nan đề của chúng ta là khi học biết một chút ít về thần đạo hay về tín lý căn bản, đã vội cho rằng mình có khả năng thăm dò những chuyện bất khả thăm dò. Thực ra, phải thành thật đối diện với nan đề và công nhận mình hoàn toàn bất lực, nhận rằng không thể giải thích được. Thứ ba, việc nhận thức về quyền chủ tể tuyệt đối của Chúa khiến cho tôi tránh được tính kiêu ngạo và tự mãn, vì Chúa làm chủ cuộc đời tôi hoàn toàn. Vua Nebuchadnezzar ngày xưa đã thấy được điểm ấy qua một giấc mơ và một kinh nghiệm kinh khủng. Ta có thể chưa có những kinh nghiệm để nhận được cái biết như thế cho đến khi gặp Chúa, nhưng ta phải tin rằng Chúa, một mình Chúa, làm chủ tất cả, và kế hoạch của Chúa bao giờ cũng đúng và không ai lay chuyển được. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cuốn Kinh Thánh mà chúng ta cầm trên tay có ghi lại câu chuyện Hoàng đế Babylon được biết Chúa là ai, và Thánh nhân Gióp sau hoạn nạn kinh khủng cũng xác nhận Chúa là đấng nắm trọn số phận và cuộc đời của mỗi người. Lời cầu nguyện của mỗi chúng ta trước đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện sẽ như thế nào? Để ân sủng của Ngài xứng đáng cho chúng ta nhận, và chúng ta hân hoan ca ngợi tôn vinh Chúa vì Chúa bằng lòng đối thoại với chúng ta. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.